Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 6 tháng 8 năm 2021, thứ sáu trong tuần thứ 18, mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Chúa hiển dung. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9, từ câu 2 đến câu 10. Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông, y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng với ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu: Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Thật ra ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, vì còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, một nhà giáo dục nổi tiếng người Pháp đã tâm sự về cuộc đời của ông như sau: Khi còn trẻ, tôi có tinh thần cách mạng và mỗi khi cầu nguyện, tôi luôn cầu xin Chúa một điều, là lạy Chúa, xin ban cho con nghị lực để biến đổi thế giới này. Khi đã lớn tuổi và nhận thấy gần quá nửa đời người mà tôi không thay đổi được một người nào hết, nên tôi đã thay đổi lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho con nghị lực để biến đổi những người trong gia đình con. Giờ đây tôi đã già và những ngày còn lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nên lời cầu nguyện của tôi lại được thay đổi một lần nữa. Lạy Chúa, xin ban cho con nghị lực để biến đổi chính mình con. Và ông kết luận, nếu tôi biết cầu nguyện như thế này ngay từ khi tôi còn trẻ, thì tôi đã không uổng phí cả đời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, phục vụ giáo hội hôm nay mừng lễ Chúa Hiển Dung. Sự kiện Chúa Hiển Dung được cả ba tác giả sách Tin Mừng Nhiếp Lãm thuật lại với sự tương đồng. Cả ba đều kể lại biến cố này sau khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là đấng cứu thế và sau lần đầu tiên Đức Giêsu nói về sự đau khổ và cái chết của người. Hôm nay Thánh Marco cho thấy Đức Giêsu biến hình trước mặt ba tông đồ thân tín là ông Phêrô, Giacôbê và Gioan. Sự chiếu sáng rạng người của Đức Giêsu phát xuất từ thần tính của người. Bằng việc tỏ hiện vinh quang, Đức Giêsu muốn củng cố lòng tin của các tông đồ đi theo người và chuẩn bị cho các ông đối diện với những thử thách sắp tới, bằng cách ban cho họ nếm trước vinh quang và niềm vui thần linh. Chắc hẳn Phêrô, Giacôbê và Gioan đã thoáng nhìn thấy được thiên tính của Đức Giêsu khi chứng kiến cảnh vinh quang Chúa biến hình và đàm đạo với Môsê và Elia, thì các ông đã vui mừng và muốn dựng lều ở lại trên đó. Tuy nhiên Đức Giêsu cũng đã cảnh báo họ về sự vinh hiển và sự đau khổ của người liên hệ mật thiết với nhau, và rằng phần số của người tông đồ cũng không hơn thầy, nghĩa là cũng sẽ phải trải qua đau khổ để rồi bước vào vinh quang. Có một điều chắc chắn, để có thể leo núi với Chúa trong niềm vui hoan lạc, các tông đồ cũng phải bỏ đi những cồng kềnh nặng nề để thênh thang leo núi với Chúa. Mừng kính lễ Chúa Giêsu hiển dung, giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm và sống ý nghĩa của sự cần thiết hiển dung và biến đổi cuộc sống hàng ngày của chúng ta nơi dương thế. Đừng như ông giáo già trong câu chuyện trên, muốn biến đổi thế giới và mọi người, nhưng đến cuối đời mình lại chưa biến đổi được bản thân. Chúng ta hãy biến đổi trước, để rồi một ngày kia sẽ được hiển dung với Chúa trên núi thánh của người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ vinh quang trên núi Tabor để củng cố đức tin cho các tông đồ khi họ gặp gian truân thử thách. Xin cũng nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con. Chúng con không có ước vọng là sẽ biến đổi được xã hội, nhưng xin Chúa giúp chúng con biến đổi bản thân mình ngày một tốt lành và trở nên giống Chúa hơn. Amen.
Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cho Liban. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhớ vụ nổ tại Liban và tái liên đới với nhân dân nước này. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung, sáng 4 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, một năm sau vụ nổ khủng khiếp tại cảng Beirut thủ đô Liban làm cho nhiều người chết và gây ra những tàn phá, tôi nghĩ đến quốc gia yêu quý này, nhất là các nạn nhân, gia đình họ và bao nhiêu người bị thương, những người mất gia cư và công ăn việc làm, bao nhiêu người bị mất hy vọng sống. Trong ngày cầu nguyện và suy tư về Liban hôm 1 tháng 7 vừa qua, cùng với các vị lãnh đạo Kitô Liban, chúng ta đã nghe những khát vọng và mong đợi của nhân dân Liban mệt mỏi và thất vọng, và đã cầu xin Chúa ban ánh sáng hy vọng để vượt thắng cuộc khủng hoảng cam go. Hôm nay, tôi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế xin hãy giúp đỡ Liban thực hiện con đường trỗi dậy với những cử chỉ cụ thể. Không phải bằng lời nói mà thôi, nhưng bằng những cử chỉ cụ thể. Tôi cầu mong rằng hội nghị đang tiến hành do nước Pháp và Liên Hiệp Quốc cổ võ đi theo chiều hướng đó. Anh chị em Liban thân mến, ước muốn của tôi đến thăm anh chị em thật là nồng nhiệt, và tôi không mệt mỏi cầu nguyện cho anh chị em để Liban tái trở thành một sứ điệp huynh đệ, một sứ điệp hòa bình cho toàn Trung Đông. Tin giáo hội tại Slovak. Đức Thánh Cha sẽ gặp cộng đoàn người du mục tại Slovak. Trong cuộc viếng thăm tại Cộng hòa Slovak và Trung tuần tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp cộng đoàn người du mục Rom tại khu vực Lunek thứ 9 ở thành phố Košice, miền đông Slovak. Đức Cha Bernard Bober, tổng giám mục giáo phận Košice sở tại, cho biết như trên hôm 2 tháng 8 vừa qua, nhân ngày tưởng niệm cuộc diệt chủng người Rom, và nói thêm rằng, cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha có thể là một khởi đầu cho một sự cộng tác giữa nhóm dân đa số và dân thiểu số tại nước này. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm Cộng hòa Slovak từ chiều ngày 12 đến chiều ngày 15 tháng 9 tới đây. Trong số 400.000 người du mục Rom tại nước này, có gần 20% sống trong nghèo khổ cùng cực, tại hơn 600 khu xóm tồi tàn, phần lớn ở miền Nam và miền Đông của Slovak, quốc gia có 5.400.000 dân cư. Hôm 2 tháng 8 vừa qua, bà Andrea Bukova, đại diện chính phủ Slovak, đặc trách vấn đề người Rom, tuyên bố với hãng thông tấn Sita của Slovak rằng, cần nhắc nhở cho các thế hệ trẻ rằng, sự kỳ thị chủng tộc và những lời oán ghét không có chỗ trong xã hội. Rất tiếc là nạn kỳ thị vẫn còn tại Slovak, trong khi những thành kiến đối với người Rom trở nên trầm trọng hơn theo nhiều cuộc thăm dò dư luận và những kinh nghiệm cá nhân. Ngày tưởng niệm cuộc diệt chủng người Rom nhắc nhớ những biến cố đau thương xảy ra từ ngày 2 đến 3 tháng 8 năm 1944. Gần 3.000 người Rom, phần lớn là phụ nữ, trẻ em và người già, đã bị sát hại trong trại tập trung của Đức Quốc xã tại Auschwitz-Birkenau bên Ba Lan. Tin Manila, Philippines. Phong trào liên tôn Philippines tố giác nạn buôn người. Phong trào liên tôn Philippines chống nạn buôn người, gọi tắt là PINMAC, tố giác nạn buôn người tại nước này không phải chỉ là hậu quả của nghèo đói, nhưng còn do nạn tham nhũng của các cơ quan công quyền. Phong trào này được thành lập năm 2012 và quy tụ Hội đồng Giáo mục Công giáo Philippines, Hội đồng Toàn quốc các giáo hội Kitô và Hội đồng các giáo hội Tin lành Philippines. Trong cuộc hội thảo hôm 30 tháng 7 vừa qua, nhân ngày thế giới chống nạn buôn người, các vị lãnh đạo Kitô đã thỉnh cầu Tổng thống Rodrigo Duterte bài trừ nạn buôn người, kể cả bằng phương pháp sa thải các công chức nhà nước nhận tiền hối lộ của các tay buôn người. Các tham dự viên cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường chiến dịch chống nạn nô lệ tân thời, giải quyết tận căn tệ nạn này. Trong các nguyên nhân gây ra tệ nạn này, không phải chỉ có tình trạng nghèo đói, nhưng còn có tệ nạn những người buôn người được các công chức nhà nước tham nhũng che chở. Theo chỉ số hoàn cầu về nạn nô lệ Global Slavery Index, có khoảng 784.000 người Philippines sống trong tình trạng nô lệ. Trong khi đó, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế về nạn tham nhũng xếp Philippines đứng hạng thứ 115 về mức độ thiếu thành liền. Được xếp hàng đầu là New Zealand và Đan Mạch, trong khi Việt Nam được xếp hạng thứ 104. Chủ nhật, mùng 1 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Jose Aquincula, Tổng giám mục giáo phận Manila, đã tuyên bố trên đài Veritas rằng những công chức nhận tiền hối lộ để che chở những tay buôn người là những người đồng lõa đối với một tội ác chống lại nhân loại. Đây là một tội ác mà tất cả mọi người đều phải dấn thân bài trừ. Tin Jerusalem. Biến chủng Delta giới hạn du lịch tại Israel. Biến chủng Delta với hơn 2.000 ca nhiễm mỗi ngày khiến chính quyền Israel đang phải đưa ra các biện pháp hạn chế. Các buổi lễ và các sinh hoạt công cộng bị giới hạn, những người lui tới các quán ăn và những nơi thu hút khách du lịch phải có giấy chứng nhận đã chích ngừa chống COVID-19. Bộ trưởng Du lịch Israel, ông Naftali Bennett, mạnh mẽ lên tiếng phê bình những người từ chối chích vaccine ngừa virus corona. Ông nói, mọi người Israel có thể chích ngừa, phải chấp nhận chích ngừa. Đối với những người không được chích ngừa thì họ phải trả tiền để được xét nghiệm. Chính phủ Israel lập danh sách đỏ liệt kê những du khách từ Ấn Độ, Nga, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp không được vào Israel. Trong một cuộc thăm dò dư luận, đa số dân Israel muốn đóng cửa hoàn toàn phi trường Ben Gurion. Trong khi đó, số du khách nội địa Israel tăng vọt. Các bờ hồ Genesaret bị đóng vì quá đông người. Các nhà trọ của tín hữu Kitô ở phía bắc bờ hồ này được hưởng lợi nhờ diễn biến này. Trong khi đó, các du khách nước ngoài và tín hữu hành hương hầu như vắng bóng hoàn toàn tại Israel vì đại dịch, ngoại trừ một số nhóm nhỏ được phép. Các tín hữu Kitô này trở thành họa hiếm, đến độ Đức Thượng phụ Pia Batista Vizan Banla đích thân chào thăm họ. Đền thờ thánh mộ tiếp tục được mở cửa, nhưng các nơi thánh khác ở Jerusalem có phần bị hạn chế. Tuy nhiên, các Kitô hữu tại thánh địa cũng như những người thuộc ngành du lịch tiếp tục hy vọng biên giới Israel sẽ được mở rộng và khách hành hương có thể trở lại nước này vào mùa thu năm nay, trung tuần tháng 9 và nhất là vào tháng 10 năm nay. Tin Vatican. Bộ Giáo dục Công giáo công bố huấn thị về dạy học trực tuyến. Hôm 2 tháng 8 vừa qua, Bộ Giáo dục Công giáo đã công bố huấn thị về việc giảng dạy trực tuyến dành cho các đại học và phân khoa của giáo hội, xác định những tiêu chuẩn mới và quy tắc để áp dụng. Huấn thị mang chữ ký của Đức Hồng Y Tổng trưởng Giuseppe Bersandi và vị Tổng thư ký là Đức Tổng giám mục Angelo Vincenzo Zani ngày 13 tháng 5 năm nay và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ đầu niên học năm 2021-2022 tới đây, hoặc niên khóa tiếp theo đó, tùy theo các vùng khác nhau trên thế giới. Huấn thị nhìn nhận rằng, việc giảng dạy trực tuyến không phải chỉ là một sự canh tân kỹ thuật, nhưng còn là một yếu tố có khả năng biến đổi sâu rộng nền văn hóa đại học và viết lại logic của các tiến trình giáo dục và học hỏi, cũng như các mục tiêu của việc huấn luyện. Huấn thị cho biết, từ nay các đại học và phân khoa của giáo hội, sau khi được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục Công giáo, có thể soạn ra học trình, trong đó một phần các môn học có thể được tiến hành dưới dạng trực tuyến hay giảng dạy từ xa. Huấn thị này có mục đích hướng dẫn và đề ra các quy luật để áp dụng thể thức này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Tổng giám mục Tổng thư ký Zani cho biết, Tông hiến Veritatis Gaudium, niềm vui chân lý, do Đức Thánh Cha Francisco ban hành hồi tháng Giêng năm 2018, đã nói đến khả thể giảng dạy trực tuyến từ các đại học và phân khoa của giáo hội. Ngay từ năm 2018, Bộ đã bắt đầu soạn thảo huấn thị. Biến cố đại dịch COVID-19 càng là cơ hội để xác định các đường hướng và quy luật để hơn 500 cơ quan giáo dục cao đẳng của giáo hội ở năm châu đáp ứng nhu cầu mới. Khoảng 20 chuyên gia từ nhiều nơi trên thế giới đã cộng tác với Bộ trong 3 năm để tiến hành việc soạn huấn thị này được phê chuẩn để thực hiện trong 5 năm. Đức Tổng giám mục Zani nhấn mạnh tầm quan trọng của sự huấn luyện trực diện. Đại dịch càng cho thấy ước muốn của nhiều sinh viên trở lại các lớp học bình thường. Điều đó chứng tỏ việc giảng dạy trực diện vẫn là điều cơ bản đối với hoạt động của các đại học và phân khoa của giáo hội, nhất là đối với cấp thứ nhất và một phần cấp hai đào tạo cơ bản về triết học và thần học, cử nhân và cao học. Cấp ba là cấp tiến sĩ, việc giảng dạy trực tuyến có nhiều khả thể hơn. Tiêu chuẩn căn bản đã áp dụng từ từ, và huấn thị đề ra những chỉ dẫn và quy luật rõ ràng về vấn đề này, kể cả khía cạnh thư viện và ngân hàng dữ liệu, các cơ cấu tin học tối tân chắc chắn trong các đại học để không bị lèo lái hoặc thao túng. Tin Fribourg Thụy Sĩ. Caritas Thụy Sĩ tiếp tục giúp nhân dân Li Ban. Sau một năm vụ nổ khủng khiếp tại hải cảng Beirut, Li Ban, Caritas Công giáo Thụy Sĩ tiếp tục trợ giúp dân chúng nước này đương đầu với những cuộc khủng hoảng đa dạng trầm trọng tại đây. Còn nhớ, lúc quá 6 giờ chiều ngày 4 tháng 8 năm ngoái, vụ nổ dữ dội tại cảng ở thủ đô Li Ban với 2.750 tấn nitrat ammonium dùng làm phân bón đã làm cho hơn 200 người thiệt mạng, 6.500 người khác bị thương, 300.000 người bị mất gia cư, và đất nước Liban vẫn còn bị đảo lộn ở bên bờ vực thẳm vì khủng hoảng về tài chính, kinh tế, chính trị và đại dịch COVID-19. Hơn 50% dân Liban hiện sống dưới mức nghèo đói. Trước tình trạng đó, từ đầu tháng 9 năm ngoái, Caritas Thụy Sĩ đã cùng với Caritas Liban phát động một dự án cứu trợ cấp thời bằng tài chính và dài hạn, bằng cách góp phần việc tái thiết gia cư của các nạn nhân. Cho đến nay, hơn 1.300 gia đình đã nhận được trợ giúp tiền mặt để họ tu bổ cấp thời nhà ở của họ. Hai tổ chức Caritas cũng đáp ứng nhu cầu hỗ trợ tâm lý xã hội cho dân chúng, trẻ em và người lớn bị chấn thương vì vụ nổ. Cho đến nay, 250 người đã được nâng đỡ tâm lý và trị liệu. Hơn 200 trẻ em tham gia chương trình chữa trị tâm lý dưới dạng trò chơi giải trí thích hợp với trẻ em. Chương trình này vẫn được tiếp tục để nâng số gia đình được trợ giúp tiền mặt lên 1.400 đơn vị, tức là khoảng 7.000 người, và số người được chăm sóc tâm lý xã hội lên hơn 450 người. Vụ nổ ở cảng Beirut đã phá hủy 160 trường học, đồng thời COVID-19 đã làm xáo trộn đời sống học đường. Caritas Thụy Sĩ cũng dấn thân cứu trợ trong lĩnh vực này. Tin New Haven, Hoa Kỳ. Đại hội thường niên của Hội Hiệp sĩ Colombo. Hôm 3 tháng 8 vừa qua, Hội nghị thường niên lần thứ 139 của Hội Hiệp sĩ Colombo đã khai diễn tại thành phố New Haven, bang Connecticut, Hoa Kỳ dưới dạng trực tuyến vì đại dịch. Đây là lần thứ hai hội nghị tiến hành dưới dạng này vì COVID-19 kéo dài từ 18 tháng này. Hội Hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới Công giáo do chân phước linh mục Mark Gibney thành lập năm 1882 tại New Haven và hiện có hơn 2 triệu hội viên thuộc 16.000 chi hội trên thế giới. Trong diễn văn khai mạc sau thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Maria ở New Haven, nơi có mộ của chân phước sáng lập, ông Patrick Kelly, tân thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Colombo, đã tường trình hoạt động của hội trong năm qua và các dự án trong những tháng sắp tới. Ông Kelly được bầu kế nhiệm ông Carl Anderson hồi tháng 3 năm nay, và ông cho biết trong 20 năm dưới sự lãnh đạo của vị tiền nhiệm, số thành viên của Hội Hiệp sĩ Colombo đã tăng thêm hơn 400.000 người và tài trợ bác ái của hội tăng hơn 60%. Hội lan rộng sang Âu Châu và Á Châu. Ông Patrick Kelly cho biết Hội Hiệp sĩ Colombo tích cực tham gia và hỗ trợ năm thánh dù xè do Đức Thánh Cha Francisco ấn định. Hội nhiệt liệt đáp ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha, hãy noi gương can đảm trong tinh thần sáng tạo của cha nuôi Chúa Cứu Thế. Ông Kelly nói, nơi Thánh Giuse, chúng ta thấy sứ mạng và công tác của chúng ta là gìn giữ gia đình, gìn giữ chân lý. Thánh nhân hướng dẫn có việc phục vụ và lòng can đảm trong tinh thần sáng tạo. Đó là con đường duy nhất để vượt thắng những chướng ngại mà các gia đình, giáo hội và nền văn hóa của chúng ta đang phải đương đầu. Cũng trong ý hướng này, ông Kelly cho biết vào mùa thu này, Hội Hiệp sĩ Colombo sẽ tham gia việc thực hiện và trình chiếu trên truyền hình một phim về Thánh Giuse, trình bày tại sao Thánh Nhân là một mẫu gương lý tưởng cho nam giới Công giáo. Trong bài tường trình, ông Patrick Kelly cũng cho biết, trong năm qua, Hội Hiệp sĩ Colombo đã trợ giúp hơn 150 triệu Mỹ Kim cho việc bác ái và hơn 47 triệu giờ phục vụ thiện nguyện.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, việc chuẩn đoán tiền cấy phôi nhằm đưa đến việc chọn lựa giữ lại hay loại bỏ một phôi thai người là hành vi phi luân lý theo quan điểm của Kitô giáo, vì chúng vi phạm đến phẩm giá, tức là quyền sống của con người. Cũng vậy, làm cho chết êm dịu là hành vi chủ động hay thụ động kết liễu mạng sống của một người. Đó là hai đề tài chúng ta đã bàn tới ở bài trước. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bàn đến các vấn nạn liên quan đến vấn đề làm cho chết êm dịu. Liên quan đến việc an tử, một câu hỏi khác được đặt ra là người ta có được quyền quyết định giờ chết của mình không? Thưa, cũng giống như việc an tử, việc trợ tử là không được phép. Đạo lý của Kitô giáo dạy rằng sự sống không phải là tài sản cá nhân để người ta có thể làm theo ý muốn của mình. Chính Thiên Chúa là đấng cho con người sự sống, nên chúng ta không có quyền tự do tuyệt đối trong việc sử dụng món quà sự sống mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nói cách khác, quyết định giờ chết của mình cũng chính là yêu cầu được trợ tử, nghĩa là một hành động nhằm cố gắng đặt giai đoạn cuối cuộc đời trong chính đôi bàn tay và ước muốn của mình. Điều đó không phù hợp với niềm tin phó thác bản thân vào bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Nói ngắn gọn, chết êm dịu không giải quyết được nỗi đau đớn của bệnh nhân, mà đúng ra là kết liễu mạng sống của bệnh nhân đau khổ đó. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 10 tháng 5 năm 2018, các hãng thông tin lớn trên thế giới đều loan tin về sự ra đi của tiến sĩ David Goodall, một nhà bác học sinh vật học nổi tiếng người Úc gốc Anh. Ông ra đi ở tuổi 104, khi vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh. Ông chết nhờ dịch vụ trợ tử ở Thụy Sĩ. Nhân tiện cũng thông tin thêm rằng, hiện nay một số nước như Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Colombia và một vài tiểu bang ở Hoa Kỳ và Canada cho phép an tử hoặc trợ tử. Tuy nhiên, Thụy Sĩ là quốc gia duy nhất trên thế giới hiện nay có các dịch vụ hỗ trợ tự tử cho người nước ngoài. Đó là lý do ngày càng có nhiều người du lịch đến Thụy Sĩ để tìm cái chết. Họ là những du khách một đi không trở về. Họ lên đường đến Thụy Sĩ với visa du lịch, nhưng sau đó kết thúc chuyến đi tại một trung tâm hỗ trợ tự tử nào đó. Có cầu, ắt có cung. Những dịch vụ trợ tử ở Thụy Sĩ thu của khách hàng khoảng 10.000 đô la cho một trường hợp. Đó là lý do chúng ta cần đặt vấn đề. Vậy, giáo hội nhận định về các tổ chức an tử có tính thương mại như thế nào? Giáo hội khẳng định rằng, bất kỳ hình thức an tử thương mại nào cũng đều đáng lên án. Bởi vì mạng sống của con người là vô giá và cái chết không được phép trở thành đối tượng kinh doanh kiếm lời. Không lý lẽ nào có thể biện minh cho các công ty và tổ chức tiến hành an tử thu phí. Một đảng giáo hội khẳng định phải loại bỏ mọi hình thức trợ tử có bác sĩ trợ giúp, vì một bác sĩ không được trở thành công cụ thực hiện mong muốn chủ quan của bệnh nhân đòi được chết. Đảng khác, hành vi giúp an tử của một bác sĩ hay y tá biến một chuyên viên y tế là người chuyên chữa lành thành kẻ sát nhân. Đó là điều nghịch lý. Điều này không có nghĩa là giáo hội phớt lờ nỗi đau đớn của bệnh nhân, vì thực ra các phương pháp và liệu pháp giảm đau, dịch vụ chăm sóc đặc biệt dành cho người hấp hối ngày càng được cải thiện. Đây là những cách quan trọng giúp thuyên giảm cơn đau của bệnh nhân. Vì vậy chúng ta phải khẳng định lại rằng, giáo hội hoàn toàn phản đối các trung tâm hay dịch vụ thương mại trợ tử. Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai trong thông điệp tin mừng sự sống nói rằng, chúng ta thấy những biểu hiện bi thảm của sự lan tràn việc an tử, dù trá hình lén lút hay công khai và thậm chí hợp pháp. Ngoài lý do thương xót một cách lầm lạc trước tình cảnh khổ sở của bệnh nhân, người ta còn viện ra những lý do có động cơ thực dụng để bào chữa cho việc an tử, như nhằm tránh phí tổn mà không đem lại kết quả mong muốn và giảm gánh nặng tài chính lên xã hội. Tuy nhiên, một hệ lụy đi theo đó là người ta còn đề nghị loại bỏ những thai nhi dị tật, người tàn tật hoặc người khuyết tật, người già và cả những người ốm nặng, đặc biệt khi những người này không thể sống tự lập. Chúng ta không thể im lặng trên những dạng an tử ít gây chú ý của xã hội, nhưng không kém phần nghiêm trọng và tàn ác. Ví dụ, người ta sẵn sàng làm chết một số người, như đã nói ở trên, để có thêm nhiều cơ quan nội tạng để cấy ghép cho người khác, hoặc những kẻ lắm tiền. Và người ta cũng sẵn sàng lấy các nội tạng từ người hiến, mà không tuân thủ những tiêu chuẩn đầy đủ và khách quan xác minh về cái chết của người hiến tặng. Như vậy, theo lời của Đức Gioan Phaolô thứ hai, những hành vi trên dễ dàng núp bóng dưới mặt nạ, làm chết êm dịu, an tử hoặc trợ tử. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Hãy nâng đỡ những người đau bệnh và những người đang hấp hối. Trên đây chúng ta đã nói đến tính luân lý của các hành vi trợ tử và an tử theo lập trường của giáo hội. Trong bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu xa hơn về những yếu tố liên quan đến trợ tử và an tử. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Tin mừng Thánh Phaolô rao giảng cũng giống như tin mừng mà các tông đồ khác đang đi rao giảng ở các nơi, đó là tin mừng chân thực duy nhất vì là của Chúa Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung gần 1.000 tín hữu bên trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục sáng thứ Tư ngày 4 tháng 8 vừa qua. Đúng một tháng sau khi chịu giải phẫu ruột già ở Bệnh viện Đa khoa Gemelli ở Roma, sáng thứ Tư ngày 4 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mở lại các buổi tiếp kiến chung các tín hữu. Đây là buổi tiếp kiến chung thứ 22 tính từ đầu năm nay, và nếu tính từ đầu triều đại giáo hoàng, tức là từ ngày 13 tháng 3 năm 2013 đến nay, Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện 365 buổi tiếp kiến chung, kể như chọn một năm trời dành cho các cuộc tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Buổi tiếp kiến mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa qua bài đọc ngắn trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu thành Galat. Thánh nhân viết: Thưa anh em, tôi ngạc nhiên, sao anh em chống cáo trở như thế đối với đấng đã kêu gọi anh em vào trong ân sủng của Đức Kitô để xoay ra một tin mừng khác. Nhưng không có tin mừng nào khác. Chẳng qua chỉ có ít kẻ phá rối anh em và muốn làm điên đảo tin mừng của Đức Kitô. Nhưng cho dù là chính chúng tôi hay một thiên thần nào bởi trời đến giảng tin mừng khác điều chúng tôi đã rao giảng cho anh em, thì hãy loại nó ra ngoài. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đã trình bày bài thứ ba trong loạt bài giáo lý về thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Bài này có tựa đề là Chỉ có một tin mừng duy nhất. Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Khi bàn về tin mừng và sứ mạng loan báo tin mừng, Thánh Phaolô rất hăng say phấn khởi. dường như ngài không thấy gì khác ngoài sứ vụ mà Chúa đã ủy thác cho thánh nhân. Tất cả mọi nơi được dành cho việc loan báo, và thánh nhân không có quan tâm nào khác ngoài tin mừng. Thậm chí ngài đi tới độ nói rằng, Chúa Kitô không sai tôi đi làm phép rửa, nhưng là loan báo tin mừng. Thánh Phaolô giải thích chọn cuộc sống của ngài như một tiếng gọi rao giảng tin mừng. Ngài nói, khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Khi viết cho các tín hữu Kitô ở Roma, ngài chỉ tự giới thiệu thế này: Phaolô, tôi tớ của Chúa Giêsu Kitô, tông đồ được kêu gọi, được chọn để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Tóm lại, Thánh Phaolô ý thức mình đã được đặt tiên để mang tin mừng cho mọi người, và không thể làm gì khác hơn là hết sức tận tụy với sứ mạng ấy. Vì thế chúng ta hiểu sự buồn sầu, thất vọng và thậm chí sự mỉa mai cay đắng của Thánh Tông Đồ đối với những người ở Galat, những người mà dưới mắt ngài đang đi vào con đường lầm lạc, đưa họ đến chỗ không hồi lại được. Cột trụ tất cả đều xoay quanh, đó chính là tin mừng. Thánh Phaolô không nghĩ đến bốn sách tin mừng như chúng ta tự nhiên nghĩ tới. Thực vậy, trong khi thánh nhân gửi thư này, chưa có cuốn nào trong bốn sách phúc âm được viết ra. Đối với ngài, tin mừng là điều ngài đang rao giảng, là kerygma, việc loan báo cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu như nguồn mạch ơn cứu độ. Một tin mừng được diễn tả qua bốn động từ: Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta theo như Kinh Thánh, được an táng, đã sống lại vào ngày thứ ba theo Kinh Thánh, và đã hiện ra với kề phạt. Tin mừng này là sự viên mãn những lời hứa và là ơn cứu độ được cống hiến cho tất cả mọi người. Ai đón nhận tin mừng ấy thì được hòa giải với Thiên Chúa, được đón nhận như một người con đích thật và được hưởng gia nghiệp là sự sống vĩnh cửu. Chớ một hậu ân cao cả như thế được ban cho người Galat, Thánh Tông Đồ không giải thích nổi tại sao lại có những người đang nghĩ đến việc đón nhận một thứ tin mừng khác. Dầu vậy, cũng cần ghi nhận rằng những Kitô hữu ấy vẫn chưa bỏ tin mừng được Thánh Phaolô loan báo. Thánh Tông Đồ biết rằng vẫn còn kịp để khỏi đi một bước sai, nhưng ngài mạnh mẽ cảnh giác họ. Lý luận đầu tiên của thánh nhân nhằm trực tiếp vào sự kiện, việc rao giảng do các thừa sai mới không thể là tin mừng. Trái lại, đó là một sự loan báo đảo lộ tin mừng chân chính, vì nó ngăn cản đi tới tự do đã đạt được khi chúng ta đón nhận được tìm. Những người Galat vẫn còn những người mới bắt đầu, và sự ngỡ ngàng lạc hướng của họ là điều dễ hiểu. Họ chưa biết sự phức tạp của lề luật Mô-xê và sự hăng say đón nhận đức tin nơi Chúa Kitô thúc đẩy họ nghe những nhà giảng thuyết mới, lầm tưởng sứ điệp của họ bổ túc cho sứ điệp của Phaolô. Nhưng Thánh Tông Đồ không thể chấp nhận nguy cơ để xảy ra những thỏa hiệp trong lãnh vực quan trọng như vậy. Tin mừng là duy nhất và là tin mừng mà thánh nhân loan báo, không thể có một tin mừng khác. Nhưng cần lưu ý, Thánh Phaolô không nói rằng tin mừng chân thực là của ngài, vì chính ngài đã loan báo. Không phải vậy. Nghĩ như thế là tự phụ, là hảo danh. Đúng hơn, thánh nhân khẳng định tin mừng của ngài cũng giống như tin mừng mà các thánh tông đồ khác đang đi rao giảng ở các nơi khác. Đó là tin mừng chân thực duy nhất vì là của Chúa Giêsu Kitô. Ngài viết, hỡi anh em, tôi tuyên bố với anh em rằng, tin mừng mà tôi rao giảng không theo một kiểu mẫu phàm nhân. Thực vậy, tôi không nhận tin mừng ấy và cũng chẳng học từ con người, nhưng là do mặc khải của Chúa Giêsu Kitô. Vì thế chúng ta hiểu tại sao Thánh Phaolô dùng những kiểu nói rất nghiêm khắc. Hai lần thánh nhân dùng từ anathema, chỉ sự cần thiết phải trục xuất ra khỏi cộng đoàn những gì đe dọa nền tảng của cộng đoàn ấy. Tóm lại, về điểm này, Thánh Tông Đồ không chấp nhận có sự thương lượng. Khi nói về tin mừng và nguy cơ đảo lộn tin mừng, thì không thể chấp nhận thỏa hiệp. Niềm tin nơi Chúa Giêsu không phải là món hàng có thể mặc cả. Tình trạng này được mô tả ở đầu thư, có vẻ là nghịch lý, vì tất cả các chủ thể liên hệ ở đây dường như đều được linh hoạt bằng những tâm tình tốt lành. Những người Galat lắng nghe các thừa sai mới, nghĩ rằng với sự cắt bì, họ có thể tùng phục thánh ý Chúa, và vì thế họ càng làm hài lòng thánh Phaolô. Những kẻ thù của thánh nhân dường như được hướng dẫn nhờ lòng trung thành với truyền thống đã lắng nhận từ cha ông, và họ nghĩ rằng niềm tin chân chính hệ tại sự tuân giữ lề luật. Đứng trước sự trung thành tột đỉnh ấy, thậm chí họ biện minh cho cả những ngụ ý và nghi ngờ về thánh Phaolô bị coi là ít chân chính đối với truyền thống. Chính thánh tông đồ ý thức rõ sứ mạng của ngài có bản chất thần linh, và vì thế được sự nhiệt thành đối với sự mới mẻ của tin mừng thúc đẩy. Mỗi ưu tư mục vụ của thánh nhân khiến ngài nghiêm khắc vì thấy nguy cơ lớn đang đổ trên những Kitô hữu mới. Tóm lại, trong cái mê cung của những thiện ý ấy cần tự giải thoát mình để đón nhận chân lý tột đỉnh được trình bày như phù hợp nhất với con người và lời giảng của Chúa Giêsu và sự mặc khải của Chúa về tình yêu của Chúa Cha. Vì thế, lời rõ ràng và quyết liệt của thánh Phaolô thật là có lợi ích cho người Galat và bổ ích cho cả chúng ta nữa. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, 8 linh mục thông dịch viên lần lượt chuyển ý tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha, kèm theo lời chào thăm của ngài. Khi chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói: "Chúng ta vẫn nhớ rất rõ thời điểm ân phúc cách đây 5 năm chúng ta đã trải qua tại Cracovia trong ngày quốc tế giới trẻ tại đây. Tôi khuyến khích tất cả mọi người, đặc biệt là những người trẻ, trong sức mạnh của Chúa Thánh Linh, hãy can đảm và hăng say mang tin mừng của Chúa Kitô cho các thế hệ tương lai." Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu hành hương, đặc biệt là những trẻ em trường mẫu giáo ở Montalto Fugo, các thiếu niên ở Bovizio Massago, cả học sinh trường trung học Bonpago de Montello, hiệp hội những nụ cười của những người rốt cùng, và các tín hữu đi hành hương bằng xe đạp từ thành phố Brno thuộc Cộng hòa Tẹp. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói: "Như thường lệ, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tần hồn. Tôi phó thác cho anh chị em sự phù hộ của Đức Mẹ Maria. Ngày mùng 5 tháng 8 là lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả. Lễ này mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Mẹ, nơi bức ảnh Đức Mẹ là phần đổi của dân Roma." Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Domino Hoviscum, Sin nome Domini Benedictum, Aiutorium in Nostrum, in nomine Domini, Benedica Vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết nghiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày xưa có một chú tiểu sống trên núi cùng với sư phụ tại một ngôi chùa nhỏ. Công việc của cậu hàng ngày đơn giản chỉ là gánh nước, nấu cơm, quét dọn bụi bặm và đọc sách cùng sư phụ. Chú tiểu vẫn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình, chỉ riêng việc đọc sách khiến cậu cảm thấy chán nản. Một hôm, chú tiểu hỏi sư phụ rằng, tại sao chúng ta phải đọc nhiều sách như vậy? Con thấy việc đọc sách có ích gì đâu. Sư phụ nghe vậy, bèn mỉm cười nói với cậu, ngày mai hãy mang cái giỏ này để đi xách nước thay vì cái thùng hay xách bấy lâu nay. Chú tiểu mặc dù không hiểu ý nghĩa nhưng vẫn vâng lời, ngày nào cũng mang cái giỏ đi xách nước, nhưng khi về đến nơi thì bao nhiêu nước cũng chảy hết qua cái lỗ trên giỏ. Khi cậu thắc mắc về việc này thì sư phụ nói hãy cứ tiếp tục, và cậu vâng lời nhưng chẳng được bao lâu. Nỗi thất vọng ngày càng lớn khi ngày nào cũng làm cái việc vô ích này. Đến khi không chịu nổi nữa, cậu nói với sư phụ rằng mình sẽ không làm nữa vào ngày mai. Lúc này, sư phụ mỉm cười, bảo chú tiểu lấy cái giỏ ra đây và ôn tồn giải thích. Con nghĩ việc của con làm là vô ích hay sao? Hãy nhìn thử xem, cái giỏ này trước kia đựng than đen nhẽm. Nhưng từ ngày con lấy nó để xách nước, nó đã sạch trong, không còn lấm lem vết than như xưa nữa. Việc đọc sách cũng vậy, lợi ích của nó không thấy được bằng mắt. Không phải ngày một, ngày hai để mong thành công, nhưng không có nghĩa là quá trình này đã trải qua vô nghĩa. Con đọc một quyển sách mỗi ngày, tâm hồn sẽ được rửa trôi một ít. Đến khi đủ thì sẽ sạch bong như cái giỏ than này. Quý vị và các bạn thân mến, một học giả đã từng nói, lịch sử phát triển tư tưởng của một người chính là lịch sử đọc sách của người đó. Một xã hội sẽ phát triển hay tụt hậu là dựa vào quốc gia đó có ai đang đọc sách và đọc những sách gì. Sách không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân, nó còn ảnh hưởng đến toàn xã hội. Hãy nhớ, một dân tộc không đọc sách là một dân tộc không có hy vọng. Như vậy, muốn khai thông tư tưởng, muốn tiếp thu được tinh hoa văn hóa của nhân loại để thực hiện bất cứ một sự đổi mới nào, chúng ta phải có văn hóa đọc với những yếu tố không thể thiếu, đó là thói quen đọc, khả năng lựa chọn và cách đọc. Có một thực tế không thể chối cãi, đó là ngày nay văn hóa xem đã lấn át văn hóa đọc. Và nếu đó là những bài bình luận, phân tích công phu, nghiêm túc, thì càng ít người đọc. Cho dù nội dung của chúng giúp chúng ta tiếp cận được nhiều luồng tư tưởng, kiến thức, chiến lược phong phú và đa chiều. Lý do là vì chúng ta chưa hình thành thói quen đọc. Đằng khác, một xu hướng được nhiều người lựa chọn đó là tìm đọc những thông tin liên quan đến đời tư, cuộc sống cá nhân, những scandal của những người nổi tiếng, đặc biệt là trong giới showbiz, nghệ sĩ. Những điều nhằm để thỏa mãn óc tò mò, thích soi mói, chuyện riêng tư của người khác, không những không giúp ích gì cho việc nâng cao trí thức mà nhân cách cũng chẳng có cơ hội được mài dũa cho sáng đẹp hơn. Điều này nói lên khả năng chọn lựa những gì để đọc của mỗi người vẫn còn là điều đáng quan ngại. Thời đại ngày nay, chúng ta tiếp cận cách dễ dàng các thông tin kiến thức, nhưng chúng ta chỉ đọc cho biết chứ ít chịu dừng lại ở việc nhận thức, lý luận, suy tư về những gì đã đọc, và như thế là chưa biết cách đọc. Đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta, một cuốn sách mà chúng ta cần phải đọc hàng ngày đó là cuốn Kinh Thánh. Qua Kinh Thánh, chúng ta khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa. Kinh Thánh giải đáp cho khát vọng sâu thẳm của tâm linh con người. Kinh Thánh chứa đựng lời chân lý là kim chỉ nam cho đời sống của con người, vì lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Muốn khám phá được nguồn sống và nguồn giải thoát từ lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta cũng phải có một thái độ, một tâm thế đúng đắn khi đọc Kinh Thánh. Nếu đọc Kinh Thánh chỉ để phô trương sự hiểu biết, chúng ta sẽ chẳng khác nào những người biệt phái. Họ rất thông hiểu Kinh Thánh nhưng không bao giờ nhận biết Chúa và chạm được đến ý nghĩa của ơn cứu độ. Vì thế, chúng ta không chỉ đọc Kinh Thánh với tinh thần sáng suốt, tìm hiểu, nhưng quan trọng hơn cả là phải đọc với tinh thần đức tin. Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa nói qua chữ viết của con người. Khi Thiên Chúa nói, chúng ta nghe không nguyên bằng trí hiểu mà còn bằng đức tin nữa. Như vậy, phải kết hợp với cầu nguyện, chúng ta mới thẩm thấu được những điều Chúa muốn mặc khải cho chúng ta qua Kinh Thánh. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết siêng năng đọc, suy ngẫm và sống lời Chúa, vì Thánh Geronimo đã nhận thức được giá trị và tầm quan trọng của Kinh Thánh khi Ngài khẳng định rằng không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi. Dâng Chúa mỗi ngày tìm con, khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con. Đặt trọn niềm tin con vào Chúa, đời con sợ chi bao hiểm nguy, có Chúa lo gì. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay, trong vòng tay Chúa, nguồn phúc đức đời con. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết nghiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.